đã tận dụng cơ hội hiếm có này. Biểu đồ trong hình 9.1 được phát triển bởi J.P. Livingston, người sáng lập trang web Money Habit, đã minh họa rất rõ lý do tại sao Joe chọn và đề xuất trái phiếu kho bạc. Khi Joe bắt đầu giảng dạy vào năm 1980, ông ấy khuyên rằng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ là nơi thích hợp để cất giữ tiền mặt. Hàng chục nghìn người trong chúng tôi đã làm điều đó và đã thiết lập FI kể từ đó. Mike Linich, người mà chúng ta đã gặp trong chương 5, là một trong số đó. Anh ấy đã hoàn thành chương trình với sự cam kết và chú ý từng tí một kể từ năm 1992. Hình 9.1, lợi tức kho bạc trong 10 năm, trang 488. Độc giả kể từ khi chuyển giao thiên niên kỷ đã đôi lần xem xét chiến lược đầu tư của Joe với sự kết hợp của cả lòng đố kỵ và sự khinh bỉ. Đố kỵ với những tỷ suất lợi nhuận, khinh bỉ những người chậm chân đầu tư vào trái phiếu khi thị trường chứng khoán cung cấp các lựa chọn thay thế ngon lành như vậy để tạo của cải. Ồ, đó là cuốn sách về đầu tư vào trái phiếu kho bạc. Họ nói một cách miễn cưỡng. Trên thực tế, nó chưa bao giờ tồn tại. Việc của bạn chỉ là xem xét các lựa chọn ứng với hoàn cảnh hiện thời của chính mình để có thu nhập ổn định, an toàn trong suốt cuộc đời. Ngoài những gì bạn làm với thời gian của chính bạn, Joe đặt ra tiêu chí cho bản thân đúng vào thời điểm ông ấy cất giữ tiền mặt. Đó là vào năm 1969, ông ấy đã tích lũy được 75.000 đô la, tương đương 225.000 đô la ngày nay, với mức lãi trung bình là 8%. Nếu ở thời điểm hiện tại, ông ấy thu được gần 20.000 đô la một năm. Với lối sống của ông, số tiền đó là quá nhiều. Với mức lãi suất ngày nay, ông ấy sẽ cần gấp 4 lần số tiền đó, gần với con số kỳ diệu là 1 triệu đô la, để đáp ứng mức thu nhập FI tần tiện của mình. Mặc dù chiến lược của Joe có thể không còn áp dụng được nữa, nhưng nó vẫn đáng để chúng ta tìm hiểu vì có liên quan đến các nguyên tắc tốt đẹp của đầu tư FI. Tiêu chí của ông ấy là an toàn vốn ở mức cao nhất, lãi suất an toàn cao nhất, chọn niềm tin vào tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo bảo vệ cả gốc lẫn lãi, miễn thuế tiểu bang và địa phương, không thể mua lại trước thời hạn quy định, nhà phát hành không thể mua lại sớm hầu hết các trái phiếu kho bạc, khả năng thương lượng tốt nhất, tính thanh khoản tuyệt đối, khả năng tiếp thị toàn cầu. Chúng có thể được mua và bán gần như ngay lập tức với chi phí xử lý tối thiểu và trong mệnh giá thuận tiện, chẳng hạn như 1.000 đô la, 5.000 đô la và 10.000 đô la. Tính khả dụng dễ dàng nhất, trực tiếp từ chính phủ liên bang, kho bạc, thông qua hầu hết các nhà môi giới và nhiều ngân hàng ở bất cứ đâu trên thế giới. Sẵn có rẻ nhất, không có người trung gian, không có hoa hồng. Thời hạn, phạm vi kỳ hạn thanh toán lâu dài, bạn có thể mua trái phiếu có kỳ hạn trong vài tháng hoặc một loại trái phiếu không hết hạn trong 30 năm. Sự ổn định tuyệt đối của thu nhập trong thời gian dài, lý tưởng cho FI, tránh những biến động thu nhập sẽ xảy ra với các quỹ thị trường tiền tệ, cho thuê bất động sản. Kíp nổ trong trái phiếu kho bạc. Trái phiếu chỉ đơn giản là một loại giấy ghi nợ. Công ty phát hành trái phiếu hứa sẽ trả lại cho người giữ trái phiếu số tiền đã in trên trái phiếu, mệnh giá vào một ngày nhất định, ngày đáo hạn. Hầu hết các loại trái phiếu cũng trả lãi suất với một tỷ lệ phần trăm cụ thể, phiếu tỷ suất. Số tiền này, mặc dù được công bố là tỷ lệ phần trăm hàng năm, nhưng thường được trả thành hai lần, nửa năm một lần. Trái phiếu kho bạc là cách chính phủ vay tiền, cứ vài tháng trái phiếu mới được phát hành để người ta có thể mua bán với các ngày đáo hạn trong 10, 20 và 30 năm. Điều đầu tiên mà mỗi đợt phát hành mới phải làm là thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu của đợt phát hành cũ sắp đến hạn. Phần tiền còn lại được sử dụng để bù đắp thâm hụt của ngân sách liên bang. Nợ quốc gia là nghĩa vụ cao nhất của chính phủ. Gốc và lãi trên chứng khoán kho bạc phải được trả khi đáo hạn, trước khi thanh toán bất kỳ thứ gì khác. Không làm như vậy sẽ phá hủy xếp hạng tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ trên các thị trường thế giới. Trở lại lúc Joe và tôi đầu tư, thế giới đã từng lo lắng về khả năng trả nợ của Hoa Kỳ, nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ đã phải trả một mức lãi suất cao để thu hút các khoản vay cần thiết để tồn tại. Do đó, những cơ hội tuyệt vời đã đến với các FI. Trái phiếu kho bạc 30 năm là cơ hội vàng cho chiến lược của FI. Giá trái phiếu biến động theo lãi suất phổ biến. Do đó, nếu bán trái phiếu trước khi đáo hạn, bạn có thể nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền mà bạn đã trả cho nó, rủi ro thị trường. Nếu bạn giữ cho đến khi đáo hạn, bạn sẽ nhận được chính xác mệnh giá của nó, bất chấp lãi suất phổ biến tại thời điểm đó. Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ khi chúng mới được phát hành có thể mua trực tiếp từ Cục Dự trữ Liên bang, không có bất kỳ khoản hoa hồng nào, thông qua một chương trình có tên là Treasury Direct. Việc này cắt bỏ người trung gian, không có người môi giới, không mất thêm phí môi giới. bạn cũng có thể mua trái phiếu kho bạc hiện hành thông qua một nhà môi giới với khoản phí tối thiểu. Có một cách khác để một cá nhân mua trái phiếu kho bạc, bất kỳ đợt phát hành nào, không chỉ là đợt gần đây nhất, là thông qua thị trường thứ cấp, từ một người bán có thiện chí. Bạn có thể trả cao hơn hoặc thấp hơn so với mệnh giá với lãi suất hiện hành. Bạn cũng có thể phải trả một khoản phí tối thiểu hoặc hoa hồng khi mua hàng. Một số người thích mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp thay vì mua trực tiếp từ chính phủ Hoa Kỳ vì họ thích giao dịch với người thật, với người sở hữu trái phiếu hơn là tài trợ cho khoản nợ của Hoa Kỳ. Trong khi lãi suất trên tín phiếu kho bạc, trái phiếu và thương phiếu giảm xuống mức thấp dưới 2% trong năm 2012 và vẫn còn rất thấp. Không có thông tin nào cho biết liệu rằng khi nào cơn thủy triều này sẽ thay đổi và bạn sẽ quay lại điểm cũ. Nếu bạn thích tính rủi ro thấp của trái phiếu nhưng không muốn đặt cược vào chỉ một thứ, bạn có thể mua quỹ trái phiếu sẽ được mô tả sau. Râu đã không đề cập đến các trái phiếu công ty, nhưng một số IFR có thể thấy chúng hấp dẫn nếu họ đang cố gắng tăng thêm chút lợi nhuận. Giống như trái phiếu kho bạc và trái phiếu đại lý, trái phiếu công ty là công cụ nợ IOU, lãi suất được trả theo từng quý hoặc 6 tháng một lần, và khi đáo hạn, bạn sẽ nhận được lại tiền gốc của mình. Giống như trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty cũng được Standard & Poor's hoặc là Moody's hoặc một trong những tổ chức xếp hạng khác đánh giá thứ hạng. Hãy tìm kiếm trên Better Business, Barrier hoặc các trang khác. Các nhà đầu tư SRI, những người vẫn muốn hưởng lợi từ sự an toàn về niềm tin và tín dụng đầy đủ của chính phủ Hoa Kỳ, có thể muốn trông vào trái phiếu đại lý thay vì trái phiếu kho bạc. Trái phiếu đại lý hỗ trợ một nhóm ngành cụ thể mà bạn có thể quan tâm: nông dân, sinh viên, chủ nhà, doanh nghiệp nhỏ, trong khi trái phiếu kho bạc dành toàn bộ ưu tiên tài trợ cho ngân sách liên bang, nặng về quân sự và nghĩa vụ trả nợ. Lời cảnh báo: Joe luôn cố gắng cung cấp cho những người mới tham gia các thông tin cần thiết tối thiểu để việc đầu tư được chắc chắn. Nhưng cùng với lời khuyên của mình, ông ấy luôn đưa ra kèm với lời cảnh báo: không có gì là chắc chắn cả, không có gì, đó là cuộc sống. Nếu bạn không thích nó, bạn không gặp may rồi. Nếu ai đó nói với bạn rằng anh ấy hoặc cô ấy có một phương pháp tuyệt vời để kiếm tiền dễ dàng và bạn làm theo nó, Joe sẽ nói rằng bạn là kẻ ngốc. Đây là một câu chuyện cảnh báo. Ngày xưa, thời mà Joe chỉ dạy cho những người bạn thân thiết về cách tiếp cận FI của mình, ông ấy sẽ tặng họ một món quà khi họ đã đạt đến độc lập tài chính. Ông ấy sẽ cho họ một trái phiếu màu vàng của Nga Hoàng. Trước khi có các tài khoản môi giới trực tuyến hoặc trái phiếu đã đăng ký, thì trái phiếu có kèm theo phiếu tỷ suất mà bạn cắt rời ra và mang đến ngân hàng để lấy lãi suất nửa năm của mình. Các phiếu tỷ suất kèm theo trái phiếu quà tặng của Joe đã được cắt rời suốt mãi đến năm 1917, khi cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga làm cho chúng trở nên không còn giá trị. 50 năm sau đó, Joe mua một hộp gồm các trái phiếu này với giá 1 xu mỗi cái, nghĩ rằng vào thời điểm ấy, họ sẽ dùng chúng làm giấy dán tường thú vị, đưa các tấm trái phiếu đó cho những người mới trở thành FI. Joe muốn lưu ý họ là không có một khoản đầu tư nào mà bạn thực hiện đảm bảo rằng các điều kiện địa chính trị hoặc kinh tế sẽ không thay đổi, hoặc bạn sẽ nhận ra rằng không có một ổ trứng nào chắc chắn sẽ cho bạn khoản thu nhập thoải mái suốt đời. Sẽ không có điều đó đâu. Người mua các khoản đầu tư hãy cảnh giác. Quỹ chỉ số chi phí thấp, kế hoạch độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Nếu không phải trái phiếu kho bạc thì là loại nào? Đa số các blogger theo đuổi quan điểm độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm khuyên bạn nên đầu tư vào một số hình thức quỹ chỉ số hay quỹ đầu tư theo chỉ số. John Buckley, người thành lập công ty quản lý đầu tư Vanguard vào năm 1975, đã tình cờ nghĩ tới một nguyên tắc mang tính cách mạng, khiến cho việc đầu tư trở nên đơn giản và dễ dàng thực hiện. Trả lại lợi nhuận ròng cho các cổ đông của công ty mình dưới hình thức chi phí thấp hơn, bằng cách loại bỏ tiền hoa hồng bán hàng và giảm thiểu chi phí hoạt động. Vanguard đã mở ra cánh cửa cho các công ty nhỏ khác như Fidelity và Schwab. Đối với các nhà đầu tư FI, những người đã biết khi nào là đủ, đặc biệt là đối với tiền bạc của họ, thì với các quỹ chỉ số, họ có thể nhận được tiền bên ngoài các trái phiếu. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói, quỹ chỉ phí thấp là khoản đầu tư cổ phần dễ nhất cho hầu hết các nhà đầu tư. Ông ấy giải thích, bằng cách đầu tư theo định kỳ vào một quỹ chỉ số chẳng hạn, nhà đầu tư tay mơ cũng có thể thực sự làm tốt hơn hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp. quỹ chỉ số là quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch hối đoái ETF được thiết kế để theo dõi hoạt động của các chỉ số thị trường chứng khoán, chẳng hạn như Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite và S&P 500, hoặc các chỉ số thị trường trái phiếu. Khi sử dụng quỹ chỉ số để đầu tư vốn, bạn không cố gắng đánh bại thị trường, không có nỗ lực nhằm sử dụng cách quản lý tiền chủ động theo phương thức truyền thống hoặc để đặt cược vào các cổ phiếu riêng lẻ. Đầu tư vào quỹ chỉ số là một phương pháp tiếp cận hình thức đầu tư thụ động, nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa và hoạt động giao dịch trong danh mục vốn đầu tư thấp. Thay thế cho việc bạn đang tìm kiếm đủ lợi nhuận để đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn, đồng thời chấp nhận rủi ro ít nhất có thể. Đây là lý do vì sao các quỹ chỉ số với mức phí thấp và có tiềm năng đa dạng hóa có thể phát huy hiệu quả đối với chương trình đầu tư FI. Tuy nhiên, không giống như trái phiếu, các quỹ chỉ số chứng khoán được đầu tư vào một nhóm cổ phiếu biến động trên thị trường. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 2000 và theo đuổi độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm, sử dụng quỹ chỉ số chứng khoán giống như những người thế hệ bùng nổ dân số, những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964, sử dụng các ngân hàng, giữ một ít tiền mặt thanh khoản trong tay và đầu tư phần còn lại vào các quỹ này. Những người đã trải qua các chu kỳ bùng nổ và phá sản có thể e ngại trước ý tưởng xem sản phẩm của thị trường chứng khoán vốn đã rủi ro, giống như một ngân hàng vốn đã an toàn. Nhưng đối với những người trẻ tuổi thì chứng kiến cảnh chỉ số Dow Jones luôn tăng và tăng, thì việc không đầu tư vào các quỹ chỉ số có vẻ ngu ngốc. Họ coi việc chỉ số đó tăng lên là phần thưởng và còn được ưu đãi thuế. Tuy nhiên, hãy nhớ lời cảnh báo, người mua hãy cảnh giác của Joe. 90 năm qua, thị trường chứng khoán đã xảy ra 5 lần chạm đáy lớn, giảm 32-86%, với thời gian phục hồi sau đó kéo dài từ 4-27 năm. Rủi ro xảy ra chỉ trong chớp mắt. Dưới đây là một số dữ liệu. Trong cuộc đại khủng hoảng từ năm 1929 đến năm 1939, giảm 86%, mất 27 năm mới phục hồi. Giữa những năm 1970 giảm 46%, mất gần một thập kỷ mới phục hồi. Cuối năm 1987, chỉ trong 3 tháng giảm 32%, mất 4 năm mới phục hồi. Trong cuộc đại suy thoái 2007-2009, giảm 50%, mất 6 năm mới phục hồi, hoặc 14 năm nếu bạn tính từ khi dot-com đặt đỉnh vào năm 1999, phục hồi vào năm 2007. Hai sự kiện trong cuộc đời của giới đầu tư trẻ, sự sụp đổ dot-com và cuộc đại suy thoái 2007-2009 là những ngoại lệ khi họ mất chưa đầy một thập kỷ để phục hồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản chất chu kỳ của thị trường đã hết. Ngược lại, các quỹ trái phiếu ít biến động hơn, chỉ mất một vài điểm phần trăm khi chúng chao đảo.
Lý thuyết quỹ chỉ số
Bogley Hayes, những đồ đệ của Jay Bogley. Như chính những người làm theo John Bogley tự gọi bản thân họ, tin rằng họ có thể quản lý rủi ro thành công và đạt được mức lợi nhuận lớn hơn nhà đầu tư trung bình. Nhiều người trong số họ đang cố gắng định giờ thị trường hoặc khiến cổ phiếu công nghệ nóng hot sắp tới trở nên lớn mạnh. Lời khuyên của họ tóm lại là triết lý sau: đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp, được đa dạng hóa trên một số loại tài sản và giữ chúng trong nhiều năm. Vậy làm thế nào để mọi người đảm bảo được các quỹ chi phí thấp? Các quỹ chỉ số về bản chất được quản lý thụ động, trái ngược với các khoản đầu tư chủ động, được quản lý tốn kém hơn. Với quỹ chỉ số, không có sự sàng lọc và lựa chọn. Đối với các quỹ được quản lý như quỹ tương hỗ, người quản lý sẽ chọn các khoản đầu tư, cố gắng làm tốt hơn thị trường chỉ số. Vì có ít sự quản lý hành chính đối với quỹ chỉ số nên chi phí thấp hơn và chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Các khoản phí hoặc tỷ lệ chi phí này được tính theo phần trăm trên tài sản của bạn. Lưu ý rằng vẫn có lựa chọn SRI trong lĩnh vực quỹ chỉ số với mức phí là 0,22 đến 0,5%. Thấp hơn nhiều so với chi phí của các quỹ tương hỗ, nhưng cao hơn các quỹ chỉ số không thuộc SRI. Yếu tố cuối cùng bạn nên xem xét là đa dạng hóa chéo quỹ chỉ số của bạn trên các loại tài sản. Trong khi nhiều quỹ chỉ số có chi phí thấp và đơn giản, các nhà đầu tư vẫn có thể đưa ra một số lựa chọn khác. Ví dụ, có cổ phiếu và trái phiếu, có quỹ vốn trong nước và quốc tế lớn, vừa và nhỏ, và bất kỳ sự kết hợp nào của những loại trên. Nó có thể là quỹ chỉ số trái phiếu Hoa Kỳ hoặc quỹ chỉ số cổ phiếu quốc tế. Những loại quỹ kết hợp này cho phép bạn thể hiện bản thân trên các lĩnh vực khác nhau của thị trường thế giới và giảm rủi ro tổng thể. Tận dụng mọi lợi thế trong các kế hoạch của công ty. Đối với những người vẫn đang phải làm việc kiếm tiền, nhiều kế hoạch hưu trí hoặc chương trình IRA cá nhân sẽ cung cấp quỹ chỉ số chi phí thấp. Nếu người sử dụng lao động đưa ra kế hoạch hưu trí, hãy xem xét các tùy chọn của bạn đối với quỹ chỉ số quản lý thụ động, chi phí thấp. Nếu có thể, hãy luôn cân nhắc làm việc cho người sử dụng lao động, đưa ra chính sách phù hợp, điều đó rất đáng giá. Bằng cách đóng góp vào quỹ hưu trí trong những năm tháng làm việc, hãy nhớ lại rằng bạn đang giảm thuế tổng thể trong khi tiết kiệm cho tương lai của chính mình. Nếu người thuê bạn không đưa ra được chính sách như thế, bạn vẫn có thể đầu tư vào quỹ hưu trí thông qua một công ty môi giới. Điều này tương tự như mở tài khoản séc hoặc tiết kiệm, nhưng nó có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Như bạn sẽ sớm nhận ra, làm theo lời khuyên nói trên sẽ thu hẹp việc chọn lựa các loại quỹ xuống chỉ còn một vài phương án. Nếu việc này bắt đầu nghe có vẻ nhàm chán thì bạn đang làm đúng rồi đấy. Đầu tư dài hạn không phải là kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc một cái gì đó để quản lý vi mô. Các công ty như Vanguard đã đi tiên phong trong khía cạnh đầu tư đơn giản, không ràng buộc. Việc đó từ đắt đỏ và phức tạp hơn, hiện bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều công ty khác để lựa chọn. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng không ai, và chúng tôi muốn nhấn mạnh là không ai cả, có thể xác định được thời điểm cho thị trường hoặc dự đoán tương lai. Hãy hiểu khả năng chịu đựng rủi ro của bạn và đa dạng hóa sang cổ phiếu, trái phiếu, quỹ chỉ số trong nước và quốc tế để giảm rủi ro tổng thể. Vì việc đạt được sự kết hợp hoàn hảo các loại tài sản là không thể, nên điều quan trọng nhất là giảm đặt cược vào một chính phủ hoặc công ty duy nhất. Xem lại tỷ lệ phí hoặc chi phí của mỗi quý. Đối với hầu hết các khoản đầu tư dài hạn, hãy kiên trì, không bỏ cuộc và không cần quan tâm đến các phương tiện truyền thông nói về tài chính suốt 24/24 giờ. Bạn phải quan tâm đến giá trị của khoản đầu tư chỉ trong 2 ngày. Đó là ngày bạn mua nó và ngày bạn bán nó. Mọi người có thực sự làm điều này không? Nhiều nhân vật FI nổi tiếng đã và đang nhảy tót lên hàng đầu của các phương tiện truyền thông chính thống với tiêu đề hào nhoáng. Bạn muốn nghỉ hưu sớm? Những năm đầu tuổi 30 của bạn thế nào? Tiết kiệm 50% thu nhập sẽ giúp bạn được nghỉ hưu sớm. Không có gì ngạc nhiên khi những đường link này nhận được rất nhiều cú nhấp chuột. Nhưng khi bạn đi sâu vào phân tích, bạn sẽ thấy rằng nhiều người đang phổ biến phong trào FI làm theo một số dạng chiến lược mà chúng tôi đã vạch ra. J.L. Lincoln, tác giả của cuốn The Simple Path to Wealth, tạm dịch là Con đường đơn giản để tới giàu có, viết về cách tiếp cận tài chính này trong một loạt các bức thư gửi cho con gái. Thông qua những cuộc trò chuyện, ông ấy có vẻ bị bất ngờ với thực tế là mọi người thích tiền, nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở mức thích mà thôi. Ông ấy, trên cương vị người cha, đúc rút những lời khuyên của mình bằng cách gạch đầu dòng, bao gồm những điều rất hợp lý như tránh những người vô trách nhiệm về mặt tài chính và tiết kiệm một phần trên mỗi khoản mà con kiếm được. Rõ ràng hơn, ông khuyên con gái nên chi tiêu ít hơn nhiều so với số tiền cô ấy kiếm được và đầu tư phần còn lại vào Vanguard Total Stock Market Index Fund, VTSAX, quỹ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán Vanguard. Một tài khoản, một quỹ. Điều đó có thực sự dễ dàng không? Có khả năng Mr. Money Mustache, tác giả của lời tựa cho cuốn sách này, là ngôi sao lớn nhất trong thế giới FI Blogger. Ông ấy đã chào bán mối quan hệ của mình với các quỹ chỉ số trong nhiều năm, thậm chí còn gọi các cổ phiếu riêng lẻ là sự cá cược của kẻ khờ dại. Trên blog của mình, ông ấy khuyên độc giả nên dành 10 đến 15 năm làm việc và hưởng cuộc sống tốt đẹp nhờ vào ít hơn 50% thu nhập, trong khi vẫn rót tiền vào các quỹ chỉ số và những khoản đầu tư dài hạn, chi phí thấp. Trái ngược với hầu hết mọi người, ông ta nghĩ về sự sụp đổ của thị trường như một cú bán tống bán tháo cổ phiếu. Trong khi thừa nhận bất động sản và các nguồn thu nhập khác, ông khuyến khích người đọc tiếp tục bắt đồng tiền phải làm việc cho họ thông qua các quỹ chỉ số. Những người theo chủ nghĩa tối giản, Joe Hoare, Pierce Midburn và Ryan Nicodemus, là các blogger và đồng thời là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Minimalism, Live a Meaningful Life, tạm dịch là chủ nghĩa tối giản, sống một cuộc sống có ý nghĩa. Họ thực hiện lời hứa về việc đầu tư đơn giản. Họ dẫn bằng chứng bằng tài liệu về công cụ lựa chọn tài chính như quỹ chỉ số, linh hoạt, chi phí thấp và đáng tin cậy. Họ nêu bật khoản tiền tiết kiệm to lớn tới từ việc chuyển qua các nhà môi giới quản lý tiền với chi phí thấp như Vanguard and Betterment, một công ty quản lý đầu tư cung cấp sự cạnh tranh mạnh mẽ cho giới đầu tư đơn giản dưới hình thức đầu tư tự động. Và cuối cùng, Ông bà Frugal Woods xác định rằng việc đầu tư tiền mặt dư thừa vào quỹ chỉ số thì chi phí thấp, không có hệ thống quản lý tiền phức tạp, phiền hà. Chắc chắn nghe rất quen. Trong một bài đăng mô tả về chiến lược của mình, họ đã nói chính xác như thế này. Nền văn hóa của chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải có màn che giấu bí ẩn xung quanh việc đầu tư. Không cần phải trả tiền cho ai đó để quản lý các khoản đầu tư của bạn. Bởi vì, hãy nhớ điều này, các quỹ chỉ số chi phí thấp thường hoạt động tốt hơn các quỹ được quản lý. Nếu có một vài quy tắc đơn giản cần nhớ từ Buckley Hicks, những người đầu tư theo nguyên tắc của Buckley, đó là những điều sau. Trả hết nợ và tránh nợ nần trong tương lai. Sống dưới tiềm lực của bạn bằng cách chi tiêu ít hơn khoản tiền mà bạn kiếm được. Đầu tư phần còn lại vào các quỹ chỉ số chi phí thấp. Giữ tiền tại quỹ trong nhiều năm. Phân vân về các lựa chọn này, về những rủi ro và các phần thưởng theo những con đường khác nhau, Tammy I quyết định chia nhỏ danh mục đầu tư của mình bằng cách sử dụng sự mô tả ổ chứng đủ và thêm nữa mà bạn đã có tại điểm giao nhau. Cô đầu tư phần lớn tiền vào trái phiếu kho bạc, do vậy cô biết rằng dù thế giới có ném cô ấy vào đâu thì cô vẫn có đủ thu nhập để trang trải những thứ cơ bản cho mình. Nhưng và thêm nữa là khoản dự trữ mà cô ấy đầu tư vào các quỹ tương hỗ và quỹ chỉ số giống như các chiến lược mà chúng tôi đã phác thảo. Nhiều rủi ro hơn, nhưng có nhiều khả năng được thưởng hơn và dự trữ nhiều hơn nữa. Nếu cô ấy mất tất cả, cô ấy vẫn là FI và từ từ theo thời gian, cô ấy vẫn có thể lập lại quỹ dự trữ của mình. Bất động sản. Chiến lược tiếp theo mà chúng ta sẽ khám phá là đầu tư vào bất động sản. Sau khi gắn bó sâu sắc với cộng đồng yêu thích của mình, việc bạn mua tài sản tạo ra thu nhập, chẳng hạn như một ngôi nhà đủ cho 2 hoặc 4 hộ ở, có thể là một kế hoạch FI tuyệt vời. Bạn không chỉ quản lý tài sản cho những người trong cộng đồng của mình, mà những người thuê nhà sẽ giúp trả tiền thế chấp nhà của bạn. Ngoài ra, họ còn cung cấp một dòng thu nhập ổn định trong nhiều năm. Scott Chang, tác giả của cuốn Set for Life, tạm dịch là đủ sống suốt đời, là một nhà tư vấn, nhà môi giới kiêm blogger về bất động sản. Anh ấy nói, người dân cả nước đều biết rằng nếu họ có khả năng mua nhà thì họ có thể mua một căn bất động sản để đầu tư. Thông thường các ngôi nhà nhỏ cho 2 hộ, 3 hộ và 4 hộ sử dụng sẽ có giá mua gần tương đương với ngôi nhà cho một gia đình ở. Với các ngôi nhà cho 4 hộ trở xuống, những người có điểm tín dụng và thu nhập vững chắc có thể sử dụng FHA, các khoản vay từ Cục Quản lý Nhà nước ở Liên bang Hoa Kỳ, hoặc khoản tiền trả trước thấp nhất là 3,5% để mua tài sản tạo thu nhập, miễn là họ sống trong căn nhà đó ít nhất 1 năm. Vâng, giống như sống trong một ngôi nhà, như mọi chủ nhà trên cả nước, bạn phải chịu trách nhiệm, bạn phải thực hiện tất cả các bảo trì nhỏ. Sự khác biệt là những người thuê trả hàng ngàn đô la cho bạn, đồng thời bạn cũng chăm sóc nhà của chính mình. Dưới đây là danh sách kiểm tra của anh ấy để đánh giá một ngôi nhà gồm nhiều gia đình. Căn bất động sản đó có ở vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái khi nghĩ nó có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn trong vài năm tới hoặc lâu dài. Căn bất động sản đó có ở vị trí mà bạn tin rằng có triển vọng tốt, nó có được đánh giá cao không, hàng xóm có sống vui vẻ và an toàn không? Có khả năng toàn bộ tiền thuê căn bất động sản ấy sẽ tạo ra cái gì? Chi phí dự kiến là bao nhiêu? Những chi phí chung là việc sửa chữa, tiện ích, phí đóng cho hiệp hội chủ nhà, thuế, chi phí vốn, những tháng bị bỏ trống khi không có người thuê và bất kỳ khoản phí quản lý nào nếu bản thân bạn không tự làm việc đó. Điều này làm tăng thêm một cách đáng kể khoản tiền góp cần thiết trong hàng chục nghìn đô la mua nhà. Không giống như các khoản đầu tư khác, bất động sản liên quan rất nhiều đến giá trị tài sản của bạn trong một vụ đầu tư không có tính thanh khoản cao. Nếu bạn đang phải vội vàng bán nhà để lấy tiền mặt và thị trường nhà đất đang yếu kém, bạn có thể thua lỗ. Có rủi ro, nhưng nếu bạn sẵn sàng tự làm những công việc khó khăn và chọn lựa tốt, các tài sản cho thuê của bạn có thể là nguồn thu nhập an toàn, ổn định cho cuộc sống. Chú ý, có một nhóm nhỏ các nhà đầu tư bất động sản kiếm tiền bằng cách lật tài sản. Họ mua nhà trên Fixer Upper, một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ về nhà ở, sửa chữa lại và bán với lợi nhuận khổng lồ. Điều này có thể là chiến lược cho một số FIer trong giai đoạn tích lũy tài sản, nhưng nó không phải là lựa chọn đáng giá đối với danh mục đầu tư FI. Có quá nhiều công việc và thành thật mà nói có quá nhiều rủi ro về khả năng thay thế thu nhập cố định. Người thuê nhà nghèo có thể không đủ khả năng để ở cùng những người hàng xóm quen thuộc có các mạng lưới xã hội tốt. Một loại hình đầu tư bất động sản khác là đầu tư vào chính ngôi nhà và đất của bạn theo những cách nhìn chung là phù hợp với tầm nhìn FI của bạn. đầu tư vào năng lượng tái tạo cho căn nhà và vào cơ sở hạ tầng trang trại, vườn, kho, chuồng gà và bãi chăn thả gia súc sẽ đem lại cổ tức trong nhiều thập kỷ. Chẳng hạn, trong khi hoàn toàn có thể đặt tiền trong các quỹ chỉ số, ông bà Frugal Woods lại đang xây dựng một ngôi nhà nông thôn. Khi gặp nhau, Kent và Beth đều đã là những chuyên gia được trả lương cao. Tuy nhiên, điều khiến họ thu hút lẫn nhau không phải là cùng chia sẻ đời sống cao. Kent, một tiến sĩ đã đọc rất nhiều cảnh báo về biến đổi khí hậu, là một nhà tư vấn về năng lượng xanh cho thành phố ở miền Nam. Ông ấy từng mong muốn biến thành phố của mình thành mô hình bền vững, nhưng ông ngày càng đau khổ khi một vài ý tưởng vấp phải bộ máy hành chính quan liêu. Beth biết rằng công việc công ty của bà ấy là một phần của vấn đề và nó khiến bà gặp rắc rối. Họ đã tiết kiệm đủ để có thể rời bỏ công việc và điều hành một trang trại nhỏ bên ngoài thành phố để chuyên tâm hết sức thực hiện ý tưởng của mình. Các giếng nước sâu cạn khô, hoa màu héo úa, mô hình khí hậu mà Kent đã nghiên cứu ở trường đại học đột nhiên trở nên rất thực tế. Họ quyết định đi về phía Tây trong một ngôi nhà di động để tìm nơi có khí hậu an toàn hoặc an toàn hơn để định cư. Sau nhiều tháng, cuối cùng họ cũng tìm thấy nó. Một ngôi nhà xuống cấp giá rẻ đang bị những bụi cây mâm xôi phá hủy. Trên 8 mẫu, khoảng 1,2 hectare, đất rừng tươi tốt ở Tây Bắc Thái Bình Dương, một phần mảnh đất giáp với đường cao tốc chính. Vì vậy, toàn bộ khối bất động sản đã được quy hoạch thành đất thương mại. Họ quyết định định cư và xây dựng gia đình, làm việc toàn thời gian, một bước ngoặt. Sống tạm trong ngôi nhà di động, họ đã giải cứu ngôi nhà cũ khỏi những bụi cây mâm xôi. Sau đó, họ cải tạo phòng khách tầng trệt bên sườn ngôi nhà thành một căn hộ để cho thuê. Tiền thuê nhà dùng để trả tiền thế chấp căn nhà của họ. Khi tầng chính ngôi nhà có thể ở được, họ cho thuê nhà di động của mình. Sau đó, họ xây một căn nhà khác và cho một người khác nữa thuê. Các khoản thu nhập đó sẽ được dùng vào việc xây một tòa nhà gần đường cao tốc hơn để sử dụng cho mục đích thương mại. Họ sẽ thanh toán hết khoản thế chấp trong 6 năm, thay vì 20 hoặc 30 năm, và cân nhắc về mảnh đất màu mỡ, nước dồi dào và việc cho thuê tài sản tự nhiên bền lâu của họ. Họ đã có một đứa con khi mua khối bất động sản đó, thêm một đứa con khác khi họ đã định cư. Họ tin tưởng tuyệt đối bằng tất cả trái tim rằng để nuôi những đứa con khôn ngoan và có ý thức ở vùng đất rừng, cung cấp nhà ở giá cả phải chăng, giải phóng tất cả thời gian để dành cho việc nuôi dạy con cái cũng như kết nối với địa phương để làm cho cộng đồng trở thành chiếc thuyền cứu hộ. Đó chính là những điều tốt nhất họ có thể làm cho tương lai của chính mình và cho cả tương lai của hành tinh này nữa. Nói cách khác, bất động sản không nhất thiết phải có nghĩa là nơi ở. Như George Carlin đã từng nói, nó có thể là nơi giữ tài sản của bạn. Todd T. đã thực hiện phiên bản đầu tư bất động sản của riêng mình bằng cách mua một cơ sở lưu trữ tự phục vụ và có các nhà quản lý trực tiếp và gián tiếp điều hành dự án hàng ngày. Chớ trêu thay, Todd và gia đình của anh ấy thu nhập đủ tiền mỗi tháng để họ có thể sống và tiết kiệm và mua cơ sở thứ hai. Anh ấy đã chọn cuộc sống phục vụ cộng đồng, giữ các vai trò và trách nhiệm quan trọng như tham gia vào hội đồng trường học chẳng hạn. Anh ấy có thể mạnh dạn cống hiến vì khoản thu nhập thụ động đó giúp hỗ trợ tích cực cho cuộc sống của anh. Bất động sản cũng có thể là một phần của chiến lược đầu tư lớn hơn. Dorothy E. và chồng cô Larry D. có câu chuyện bao hàm đầy đủ các giá trị của chương trình này. Giao nhau vào năm 1995 với tài sản 400.000 đô la. Họ tùy từng dịp đã sở hữu tối đa 3 căn bất động sản cho thuê, tận dụng giá trị của chính nhà mình. Họ cũng cho thuê một phần tại nơi ở chính của họ, căn hộ phòng khách. Ngoài việc đầu tư và có thu nhập ổn định từ bất động sản, họ tiếp tục đầu tư thêm vào các công ty riêng lẻ cũng như các quỹ tương hỗ. Để hiểu và thành thạo về đầu tư cổ phiếu, họ tự học qua NAIC, Hiệp hội các nhà đầu tư quốc gia, và giúp thành lập một số câu lạc bộ đầu tư khác nhau trong vài năm. Đây là những nguyên tắc họ tuân theo. Thứ nhất, thường xuyên đầu tư một khoản tiền ổn định. Thứ hai, tái đầu tư thu nhập, cổ tức và lợi nhuận. Thứ ba, đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng chất lượng và vốn chủ sở hữu quỹ tương hỗ. Thứ tư, đa dạng hóa các khoản đầu tư. Larry cho biết, tham gia câu lạc bộ đầu tư là một cách tự giáo dục an toàn và thú vị về việc đầu tư vào cổ phiếu cá nhân. Mục đích của các câu lạc bộ đầu tư là tìm hiểu về đầu tư, không phải là để làm giàu. Chúng tôi đã có hiểu biết sâu sắc và thu được nhiều kiến thức tại các cuộc họp của câu lạc bộ, sau đó áp dụng chúng vào các khoản đầu tư của chính mình. Khoản tiếp theo là ngăn chặn sự hao mòn do thuế má gây ra đối với khoản tiền tiết kiệm. Biết về luật thuế, Larry lưu ý, hơn một nửa số khoản đầu tư của chúng tôi thuộc diện được hoãn thuế là cách thức để giữ lại nhiều hơn những gì chúng tôi đã và đang kiếm được. Để đạt được điều đó, chúng tôi luôn lập bảng tính dự báo dòng tiền của mình trong 10 năm tới, và đó là khi chúng tôi có thể sử dụng tiền trong các tài khoản hoãn thuế mà không bị phạt. Và nếu trước thời gian đó có xảy ra chuyện khó khăn, thì chúng tôi vẫn có quyền tiếp cận tiền của mình nếu sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Khoản dự trữ cuối cùng của họ hoàn toàn là kế hoạch quản lý tài chính cá nhân. Họ luôn sống ở mức dưới khả năng tài chính thực sự. Kết quả là họ đã tăng gấp 3 số tiền tiết kiệm của mình. Larry đã làm việc tại các dự án tình nguyện, đôi khi tạo ra thu nhập, và Dorothy chọn làm công việc bán thời gian mà cô ấy thích, không hẳn vì tiền mà là vì niềm đam mê. Có những lựa chọn của tôi, nhiều dòng thu nhập có trách nhiệm với xã hội. May mắn thay, tôi đã mua phần lớn trái phiếu của mình từ năm 1981 đến năm 1997. Tôi có loại trái phiếu với tỷ suất là 15%, tỷ lệ thấp nhất của tôi là 8%, trừ cái cuối cùng, tất cả đều đã đáo hạn. Tôi ghét phải nhìn chúng ra đi. Thời hạn 30 năm đã hết và chính phủ Hoa Kỳ đã trả lại tiền cho tôi để tôi tái đầu tư ở mức chưa tới 5%. Cho đến khi bước sang thiên niên kỷ này, các trái phiếu là khoản đầu tư duy nhất của tôi. Kể từ đó, tôi đã đa dạng hóa mà không giảm các giá trị của chính tôi. Ngay cả khi các giá trị của bạn không chính xác giống như của tôi hy vọng ví dụ của mình sẽ giúp bạn khiến các khoản đầu tư phản ánh chính con người bạn. Đối với tôi, để được hạnh phúc và tự do, các khoản đầu tư phải phù hợp với giá trị của bản thân. Tôi đã làm việc để ngăn chặn tình trạng chi tiêu quá mức ở Bắc Mỹ trong 30 năm. Theo những gì tôi biết về sự độc hại, ô nhiễm và chi phí khí hậu do sự tăng trưởng kinh tế gây ra, tôi không phải người theo chủ nghĩa thuần túy đến mức tránh né kiếm tiền từ tiền của chính tôi, nhưng tôi cố gắng đầu tư dựa theo các giá trị của mình. Tôi lái một chiếc ô tô điện và đầu tư vào ngành công nghệ năng lượng mặt trời. Tôi mua từ các trang trại địa phương và đầu tư vào trang trại địa phương. Tôi cống hiến để xây dựng nền kinh tế địa phương đa dạng hơn và đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương. Tôi thấy cộng đồng của mình đang già dần và muốn đảo ngược xu hướng đó. Vì vậy tôi thường giao dịch với những người trẻ tuổi hơn để cho họ thuê một phần căn hộ tôi sở hữu. Nơi tôi bỏ tiền vào phản ánh tôi là ai. Nó cũng sẽ làm như thế với bạn, bất kể lựa chọn của bạn có là gì. Điều này là không thể tránh khỏi. Bất động sản. Năm 1986, tôi và Joe cùng vài người bạn đã mua một ngôi nhà bừa bộn ở Seattle với giá $137,000. Trong 20 năm, nó là trụ sở tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi, New Roadmap Foundation, và là nhà ở của 6-7 người. Tôi sở hữu một phần ngôi nhà, và tới thời điểm chúng tôi bán nó, tôi đã có tiền đủ sinh hoạt trong 20 năm, và số tiền của tôi tăng gấp 3 lần khi chúng tôi bán ngôi nhà đó. Đây là vụ đầu tư tình cờ, chúng tôi cần một nơi ở ổn định để sống tại Seattle, đặc biệt gây ấn tượng với tôi. Chúng tôi đã cho thuê nhà, phần của tôi là khoản thu $75,000 trong hơn 20 năm. Thêm vào đó, tôi đã thu tiền thuê từ một người sống cùng nhà trong thời đó. Thêm vào đó, tôi đã có một thứ tài sản hữu hình và có thể mua bán được. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ. Hơn thế, tôi đã cung cấp nơi ở cho hàng chục người trong suốt nhiều năm. Thêm nữa, tôi đã sống tại một xứ tuyệt vời của thế giới. Tiếp nữa, tôi đã có cộng đồng, một trong những trụ cột của sự giàu có, nơi đã và đang tiếp tục buôn bán ngựa nội địa, nơi người ta đi cắt tóc để được tư vấn về sức khỏe, để được trợ giúp về thuế. Đối với tôi, điều này tạo thành khoản đầu tư có trách nhiệm với xã hội. Sau vụ bán nhà, tôi đã có thể mua một ngôi nhà trong cộng đồng nơi tôi sống trên đảo Whip Bay. Đó là một câu chuyện đáng nói. Với việc khoản tiền nhà ở Seattle nằm trong ngân hàng chỉ được lãi suất tối đa là 1%, tôi đã cân nhắc xem có nên mua thêm trái phiếu kho bạc, một lựa chọn tốt với phiếu tỷ suất lãi 3% vào thời điểm đó. Nghĩ về ngôi nhà của mình ở Seattle, tôi đã tìm kiếm một ngôi tương đương, có lẽ là ngôi nhà 3 căn hộ, nơi tôi có thể sống ở một bên và cho thuê phía bên kia. Vào một ngày mùa đông đầy tuyết, khi ngôi làng của tôi bị tắc nghẽn, tôi đã tìm thấy ngôi nhà có giá hợp lý được niêm yết trên trực tuyến, chỉ cách căn hộ tôi đang thuê nửa dặm lên đồi. Tôi lê bước trong đôi ủng Soren để tìm tới một cái hộp người cổ truyền, một lối vào tách biệt. Ngôi nhà 3 phòng ngủ, màu xanh lục nhạt, trông khá lớn và xấu xí. Đi vòng quanh và quay lại, tôi tìm thấy một sàn nhà. Leo lên cầu thang và nhìn qua cửa kính trượt, thấy cảnh núi Baker, North Cascade và vùng biển Puget Sound. một ngôi nhà ngắm cảnh. Ở một ngôi làng thường được xếp top danh sách các thị trấn ven biển. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tuy nhiên, tôi vẫn cần vay nợ để mua nó. Tôi đã trả tiền mặt trong cả cuộc đời và không muốn phá vỡ kỷ lục không nợ nần của tôi. Nơi này cần phải là một địa điểm sản xuất hơn là một địa điểm tiêu thụ. Nó cần phải là nguồn tiền chứ không phải là nơi tiêu tiền. Có chức năng lấp đầy các kết bạc của tôi chứ không phải làm chúng trống rỗng. Tôi đã tính đến các khả năng. Tôi có thể cho một người thợ rừng hoặc ông chủ thuyền thuê nhà để xe của mình. Tôi có thể cho ai đó thuê căn phòng lớn có phòng tắm đủ cho một gia đình ở tầng trệt mà không làm mất sự riêng tư trên tầng chính. Tâm trí tôi giống như một cái máy tính tiền, tránh xa việc tiêu tiền, tìm hiểu cách tôi sẽ xoay sở với nó trong khi tôi lê bước trở về nhà. Tôi đã dày công mặc cả, giảm 5.000 đô la tại thời điểm trả giá cho căn nhà và xem xét lại cách tôi trình bày ý định của mình với bên môi giới bất động sản. Nhanh gọn, hai điều đã xảy ra. Đầu tiên, tôi gọi cho một người quen vừa mới nhận việc ở Whitby để hỏi xem cô ấy có muốn thuê căn phòng đủ cho cả gia đình ở không. Tại sao tớ lại không cùng mua ngôi nhà này với cậu nhỉ? Cô trả lời. Hóa ra mỗi người chúng tôi đều có đủ tiền mặt từ việc bán ngôi nhà trước đây của mình để trả tiền cho nửa căn nhà này. Thứ hai, ngân hàng quyết định ngôi nhà đã ở trong sổ sách của họ quá lâu và thương lượng giảm giá 40.000 đô la. Việc thẩm định nhà tiết lộ một số vấn đề về bảo trì nhưng vẫn có thể khắc phục được và chúng tôi đã vô được nó. 9 năm sau, người đồng sở hữu nhà với tôi lần đầu tiên chuyển đổi căn phòng gia đình thành một căn hộ riêng. Và sau đó, vì cô ấy phải chuyển về nhà để chăm sóc mẹ nên tôi đã mua lại căn hộ của cô ấy. Tôi đã chuyển đổi nhà để xe thành căn hộ khép kín. Tôi có một khu vườn lớn ở sân sau đầy ắp nắng phương Nam và tôi cho thuê phòng khách vào mùa hè. Trên ứng dụng Airbnb, cuộc sống ở một thị trấn du lịch cũng có lợi đấy chứ. Theo tính toán của tôi, hàng năm tôi thu được 8% cho khoản đầu tư của mình, một khoản lợi tức tuyệt vời trong kỷ nguyên của lãi suất thấp. Thật khó khăn khi tôi già hơn, tôi có thể biến ngôi nhà thành một ngân hàng, sử dụng nó làm vật thế chấp để vay một khoản nhằm trang trải việc thay thế bộ phận này hay bộ phận khác. Tôi cũng tính rằng có thể cho một người điều dưỡng sống miễn phí một trong những căn hộ đó để đổi lại một phần dịch vụ vài giờ tắm rửa, mặc quần áo cho tôi và cho tôi ăn hàng ngày. An sinh xã hội. An sinh xã hội là nguồn thu nhập thứ ba. Tôi đã bắt đầu nhận tiền an sinh xã hội 2 năm trước. Tính toán rằng phải mất 20 năm tôi mới có được nhiều hơn một chút so với số tiền mà tôi nhận được nếu không chờ 2 năm bắt đầu. Tôi sẽ chờ đợi mòn mỏi như vậy sao? Có phải an sinh xã hội không vậy? Đó là ngay sau khi tôi mua căn nhà hiện tại và không có tiền mặt. Vì vậy tôi đã chọn bắt đầu. Không giống như nhiều người khác, thuộc thế hệ sau thế chiến, tôi không có lương hưu bổ sung từ quá trình làm việc lâu năm với các phúc lợi khác. May mắn thay, cũng không giống như nhiều người khác thuộc thế hệ sau thế chiến, tôi có các khoản đầu tư đa dạng và không phải dựa vào khoản tiền lương ít ỏi nhận được mỗi tháng. Cho vay địa phương. Nguồn thu nhập thứ tư của tôi sau trái phiếu, bất động sản và an sinh xã hội đến từ việc cho vay địa phương. Trong cộng đồng lân cận, một nhóm những người có tầm nhìn thực tế đã thiết lập mạng lưới duy nhất có tên là LION, Local Investing Opportunities Network, mạng lưới cơ hội đầu tư địa phương, giúp kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương có cơ hội kinh doanh nhưng thiếu tiền mặt. Trong mô hình này, mạng lưới đơn giản, chỉ cần mời những người sở hữu doanh nghiệp gửi thư chiêu mộ đầu tư, được đảm bảo rằng một kế hoạch kinh doanh cho thư ký, người sẽ phân phối những cơ hội này cho các thành viên. Bất kỳ thành viên nào quan tâm đều có thể gặp chủ doanh nghiệp, tìm hiểu về cơ hội của họ và thương lượng một khoản đầu tư với bất kỳ số tiền nào cho bất kỳ điều khoản nào. Vì coi cộng đồng và các mối quan hệ là yếu tố cốt lõi đối với sự giàu có của mình, nên tôi có một quỹ nhỏ cho vay quay vòng tại địa phương mà đến nay tôi đã đóng góp gần 80.000 đô la vào các doanh nghiệp trong khu vực. Tôi yêu cầu mức lãi suất 5% cho tất cả các khoản cho vay của tôi. Một số khoản thì tôi nhận lãi bằng hiện vật, cát vệ sinh cho mèo, rau củ, chuồng gà, trứng, những sản phẩm mà cuộc sống nông thôn tạo ra. Trong hầu hết mọi trường hợp, những người đi vay đều biết ơn và trở thành bạn bè của tôi. Khi họ giàu có, cộng đồng của tôi cũng phát triển. Điều quan trọng là cộng đồng nông thôn phải có một nền kinh tế hưng thịnh mới có thể duy trì tính động và thịnh vượng. Năng lượng xanh. Khi một nhóm địa phương nhảy qua nhiều rào cản để lắp đặt một dải lớn các tấm pin năng lượng mặt trời trên đảo. Tôi đã tranh thủ cơ hội để thỏa thuận mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn mà họ đã thành lập, với khoản thanh toán ưu đãi của chính phủ, cộng với việc bán điện. Tôi thu lợi nhuận theo 3 cách. Tôi đang hỗ trợ dự án lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên hòn đảo của tôi, một khoản đầu tư cho tương lai tự cung cấp đủ năng lượng. Tôi thu 3% lợi nhuận trên số tiền đã bỏ ra mà hầu như không có rủi ro nào. Và công ty trách nhiệm hữu hạn của tôi đã thuê một công ty địa phương để lắp bằng điều khiển sản xuất tại Washington, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Khả năng của tôi trong việc tìm kiếm và đầu tư vào các doanh nghiệp khác, phát triển mảng năng lượng xanh và có trách nhiệm với xã hội không hoàn toàn đơn giản như vậy. Vì lý do này, tôi đã thuê một cố vấn tài chính chỉ thu phí chuyên về lĩnh vực này. Vì tôi ít hứng thú trong việc chủ động quản lý tiền của mình, nên số tiền anh ta nhận mỗi năm là rất xứng đáng. Nếu tôi phải tự trả tiền cho những giờ dồn tâm sức vào việc tìm kiếm cơ hội đầu tư có trách nhiệm với xã hội, hoặc ít nhất là không độc hại cho xã hội, cộng với việc chi trả tiền khám chữa bệnh do căng thẳng, tôi khá sợ rủi ro, thì số tiền đó cũng có thể vượt quá khoản tiền trả cho anh ấy. Vì cố vấn hoàn toàn hài lòng với triết lý đầu tư của tôi, anh đã góp công trong việc phát triển chiến lược đầu tư địa phương ở một thị trấn lân cận mà cộng đồng của tôi cũng đã áp dụng. Ngoài ra, công ty của anh ấy, Natural Investments, có lộ trình đầu tư phù hợp với cách tiếp cận của tôi. Với một phần tiền của tôi, khoản tiền sẽ trở về với tôi từ những trái phiếu có phiếu tỷ suất cao hấp dẫn đó. Tôi đã quyết định chấp nhận rủi ro hơn mức bình thường để đầu tư vào những công ty mà anh ta xác định rằng họ sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tôi sở hữu cổ phần trong 2 công ty năng lượng mặt trời và một hợp tác xã cà phê. Phần tiền còn lại của tôi nằm trong cổ phiếu và quỹ trái phiếu có trách nhiệm với xã hội. Nếu bạn quyết định thuê một cố vấn tài chính, hãy đảm bảo người đó không những chính trực mà còn phải có các giá trị phù hợp với bạn. Sáng kiến vặt vãnh. Giống như nhiều FIer ngày nay, tôi cũng kiếm được một chút tiền từ những gì hiện được gọi là sáng kiến vặt vãnh. Những việc chỉ đơn giản là cách mang lại thêm thu nhập. Không có điểm kết cho sự sáng tạo những công việc vi mô này. Từ việc có cửa hàng trực tuyến đến bán sản phẩm trên eBay, việc có một vài khách hàng để tư vấn và huấn luyện sau FI, tới việc dắt chó đi dạo tại những nơi nghỉ ngơi, việc viết blog để hướng dẫn trẻ em trở thành những hướng dẫn viên du lịch mùa hè, cho đến việc thỉnh thoảng phát biểu trước hội nghị như tôi đã làm. Trong khi việc viết một cuốn sách là cả con voi trong những sáng kiến vặt vãnh của tôi, nó cũng phù hợp với các hoạt động trong cuộc sống đa dạng và có thể biến mất mà không phá hỏng sự độc lập tài chính của tôi. Bảng kiểm tra những điều cần xem xét khi đầu tư. Thứ nhất, khoản đầu tư này có phù hợp với giá trị của tôi không? Thứ hai, khoản đầu tư này có phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của tôi không? Thứ ba, khoản đầu tư này có cung cấp sự đa dạng hóa tổng thể cho danh mục đầu tư của tôi? Thứ tư, khoản đầu tư này có đem lại thu nhập mà tôi cần cho hiện tại và trong tương lai không? Thứ năm, tôi có thể dễ dàng thanh lý, bán hết, toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư này không? Thứ sáu, tôi sẽ phải chịu những khoản phí bán hàng hoặc hình phạt nào nếu có khi tham gia hay rút khỏi khoản đầu tư này? Thứ bảy, những khoản thuế liên bang, tiểu bang và địa phương nào sẽ đánh vào khoản đầu tư này của tôi? Nó có hiệu quả đối với khung thuế thu nhập hoặc tình hình của tôi không? Bạn sẽ xây dựng danh mục đầu tư FI phù hợp với cách nghĩ, cách sống, khả năng chịu đựng rủi ro và sự sáng tạo của bạn trong việc quan tâm tới ý thức hơn là tiền bạc nhằm đáp ứng các nhu cầu của chính mình. Nó thực sự tùy thuộc vào bạn. Tóm lại, bạn đang đi đúng trên con đường của riêng mình để giành lại quyền lực mà trước đó bạn đã trao cho đồng tiền và cho các chuyên gia tiền bạc. Bạn đã sẵn sàng trở thành một người quản lý tận tâm, đầy yêu thương và hiểu biết đối với năng lượng sống của mình. Hy vọng lớn nhất của chúng tôi là bạn sẽ áp dụng các bước này cho nền tài chính của bạn và sử dụng năng lượng cuộc sống sao cho thỏa đáng trước những thách thức mà nhân loại và hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt. Chúng tôi xin chúc bạn thu được nhiều thành tựu to lớn. Tóm tắt bước 9, hãy trở nên am hiểu và thành thạo về các khoản đầu tư dài hạn sinh lời. Hãy quản lý tài chính để có thu nhập ổn định, đủ chi trả cho nhu cầu của bạn trong dài hạn. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Hãy xem chừng về việc từ bỏ quyền lực của bạn bằng cách nghe theo lời khuyên của những người khác, sàng lọc mọi thứ thông qua các chuẩn giá trị và sự nghiên cứu của riêng bạn. Đồng thời, chúng ta học được rất nhiều bằng cách lắng nghe những người khác phát triển nhiều dòng thu nhập từ một loạt các khoản đầu tư. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao. Để mở rộng câu trả lời, bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Bây giờ, bạn đang làm gì để giữ cho bản thân không bị nợ nần? Bạn đang làm gì để có thể sống cuộc đời đầy đủ, sôi nổi lúc về già? Trong tình thế khó khăn, bạn có thể làm gì để kiếm thêm tiền? Ai hoặc điều gì mà bạn tin là sẽ giúp bạn đầu tư tiền bạc của mình? Trải nghiệm của bạn cho đến nay với đầu tư là gì? Hy vọng của bạn là gì? Bạn mang lại giá trị và niềm tin nào khi đầu tư? Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn là bao nhiêu về mặt tiền bạc và cuộc sống? Độc lập tài chính có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Xem thêm hình minh họa trên các trang, hình 9.1 trang 488. Hết chương 9. Cất giữ tiền mặt của bạn ở đâu trong tự do tài chính dài hạn? Tham khảo nhanh cho chương trình 9 bước. Không có đường tắt nào ngắn hơn. Toàn bộ cuốn sách này với tất cả 9 bước là con đường tắt nhất. Các bước được tóm tắt ở đây để phục vụ mục đích xem xét, tham khảo và nhắc nhở. Đây là cách thức tiếp cận toàn bộ hệ thống. Tận tâm áp dụng tất cả các bước khiến tài chính cá nhân của bạn tự động trở thành bản tổng thể tích hợp. Đây cũng là những điều rất cơ bản, nền tảng thực hành cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Và bản thân bạn chính là một doanh nghiệp. Bạn đang kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận mà bạn nhận được trong niềm hạnh phúc trước mỗi giờ năng lượng cuộc sống mà bạn đã tiêu hao. Bước 1. Làm hòa với quá khứ. A. Bạn đã kiếm được bao nhiêu trong cuộc sống của mình? Tính một cách tương đối tổng thu nhập cả đời của bạn, toàn bộ thu nhập từ đồng xu đầu tiên bạn kiếm được cho đến khoản lương gần đây nhất. B. Bạn có gì để khoe về nó? Tìm ra giá trị dòng của bạn bằng cách lập bảng cân đối cá nhân giữa những tài sản và các khoản nợ, mọi thứ bạn sở hữu và mọi thứ bạn nợ. Bước 2. Ở thời điểm hiện tại, theo dõi năng lượng cuộc sống. A. Bạn đang đánh đổi năng lượng cuộc sống của mình để đổi lấy bao nhiêu? Lập bảng liệt kê các chi phí thực tế về thời gian và tiền bạc cần thiết để duy trì công việc của bạn. Sau đó tính mức lương thực tế theo giờ của bạn. B. Theo dõi từng xu một mà bạn kiếm được và chi tiêu trong cuộc đời. Bước 3. Mọi chuyện sẽ diễn ra ở đâu? Bảng kê hàng tháng. Hàng tháng, tính tổng chi phí các loại từ các chi tiêu độc nhất của bạn. Sau đó tính tổng thu nhập. Quy đổi từng khoản đã chi tiêu trong mỗi danh mục thành giờ năng lượng cuộc sống. Sử dụng tiền lương thực tế theo giờ của bạn như đã tính ở bước 2. Bước 4. Câu hỏi sẽ biến đổi cuộc sống của bạn. Trên bảng kê hàng tháng của bạn, hãy đặt 3 câu hỏi cho mỗi danh mục được biểu thị bằng tổng số giờ năng lượng cuộc sống và ghi lại phản hồi của bạn. 1. Tôi có thỏa mãn, hài lòng và nhận được giá trị với năng lượng cuộc sống đã bỏ ra không? 2. Khoản chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị cũng như mục đích sống của tôi không? 3. Khoản chi tiêu đó sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không phải làm việc để kiếm tiền nữa? Đối với câu hỏi trong mỗi loại, hãy đánh giá xem chi phí nên tăng, giảm hay giữ nguyên để đảm bảo đạt mức tối ưu nhất. Đây là điểm cốt lõi của chương trình. Bước 5. Khiến năng lượng cuộc sống trở nên hữu hình. Tạo biểu đồ tường, vẽ đồ thị tổng thu nhập hàng tháng và tổng chi phí hàng tháng dựa trên bảng kê hàng tháng. Đặt nó ở nơi mà bạn sẽ nhìn thấy nó hàng ngày. Bước 6. Trân trọng năng lượng cuộc sống, tối giản chi tiêu. Học và thực hành sử dụng năng lượng cuộc sống, tiền một cách thông minh. Việc này sẽ giúp giảm chi phí và tăng khoản tiết kiệm của bạn. Điều này sẽ tạo ra thêm thành công, tính toàn vẹn và sự liên kết trong cuộc sống của bạn. 7. Trân trọng năng lượng cuộc sống, tối đa hóa thu nhập. Hãy trân trọng nguồn năng lượng cuộc sống mà bạn đầu tư vào công việc. Tiền chỉ là thứ bạn đánh đổi bằng năng lượng cuộc sống. Hãy trao đổi nó với mức lương cao nhất có thể, phù hợp với sức khỏe và sự chính trực của bạn. Bước 8. Nguồn vốn và điểm giao nhau. Mỗi tháng, hãy áp dụng chương trình sau cho tổng vốn tích lũy và trình bày thu nhập đầu tư hàng tháng bằng một dòng riêng biệt trên biểu đồ tường của bạn. Vốn nhân lãi suất dài hạn hiện tại chia 12 tháng bằng thu nhập đầu tư hàng tháng. Bước 9. Đầu tư cho FI. Hãy trở nên am hiểu và thành thạo về các khoản đầu tư dài hạn sinh lời. Hãy quản lý tài chính để có thu nhập ổn định, đủ chi trả cho nhu cầu của bạn trong dài hạn. Thiết lập kế hoạch tài chính của bạn bằng cách sử dụng 3 trụ cột: vốn, cốt lõi tạo ra thu nhập cho độc lập tài chính. Tấm đệm, sẵn tiền mặt, thu tiền lãi ngân hàng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong 6 tháng nếu không đi làm. Khoản tích trữ, số tiền quỹ thặng dư cho bạn tiếp tục thực hành theo 9 bước. Phần kết, tâm sự tiền nong. Tâm sự tiền nong, cụm từ này có từ thời Euripides, tác giả kịch vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, đã và đang thể hiện một cách hùng hồn sức mạnh của đồng tiền trong việc khiến mọi thứ vận hành trong kinh doanh, chính trị, thương mại và thậm chí cả trong chuyện yêu đương. Nói theo kiểu đàm luận, tiền bạc kết thúc giao dịch, còn chúng ta im lặng. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa ngập tràn tiền bạc, nhưng việc nói về tài chính cá nhân lại thường là điều cấm kỵ. Giờ là lúc làm điều cần thiết để giải quyết vấn đề này. Mục đích của những cuộc tâm sự tiền nong này là để phá vỡ sự im lặng trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc, mở ra cuộc trò chuyện mới. Lần cuối cùng bạn công khai thảo luận về tiền nợ của bản thân là khi nào? Hay về thu nhập của bạn? Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, tự chơi trò chơi này, hẳn bạn đang sàng lọc thông tin thông qua sách vở, các câu chuyện tin tức và cột lời khuyên, rồi thấy bản thân dao động giữa các phương án, luôn phiên cố gắng tiết kiệm hoặc chi tiêu hoặc suy đoán con đường đưa ta đến hạnh phúc. Trong cuộc trò chuyện về tiền nong, chúng ta công khai về những giả định, nỗi sợ hãi, chiến lược điên rồ, những hối tiếc và dối trá trên tinh thần không xấu hổ, không đổ lỗi. Bạn không muốn biết người khác nghĩ gì về tiền ư? Bạn không muốn nghe về những sai lầm ngớ ngẩn nhất và những chiến lược thông minh nhất của họ, để từ đó bạn có thể thoát khỏi sự lạc hậu của bản thân và có được quan niệm chuẩn mực về đồng tiền hay sao? Bạn không thích phương pháp an toàn để trao đổi những câu chuyện và suy ngẫm về bí ẩn của tiền bạc, công việc, thu nhập, khoản tiết kiệm, đầu tư, cho tặng và dự trữ ư? Donita S. nói, giống như bao người trẻ khác, tôi mắc kẹt trong một công việc làm giờ hành chính điển hình và không hề phù hợp với mình. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt, nhưng việc ngồi sau máy tính đủ 8 giờ mỗi ngày là chưa đủ. Tôi vẫn muốn có thứ gì đó hơn thế. Trong khoảng thời gian đó, một người bạn giới thiệu tôi với nhóm cộng đồng những người theo chủ nghĩa tối giản. Tôi cảm thấy đó là một nơi an toàn để mọi người chia sẻ những mong muốn, nỗi lo, giá trị và mục đích. Chúng tôi thảo luận cả về những sự kiện tài chính, công nghệ, sự bền vững và sự quan tâm. Tôi được tiếp thêm nhiều cảm hứng để sống một cuộc đời ý nghĩa, có mục tiêu và phiêu lưu hơn. Cuối cùng, một ngày nọ tôi đã nhận ra cuộc đời tôi sẽ chẳng thể nào đổi thay nếu như tôi không bắt tay vào hành động. Tôi vẫn luôn mơ ước được đi đây đi đó, nhưng vẫn chưa làm được. Sớm thôi, tôi sẽ nghỉ việc và đặt vé máy bay đi đến những vùng đất bên kia thế giới, độc hành với một chiếc ba lô duy nhất. Tâm sự tiền nong rất đơn giản, nhưng lại có khả năng thay đổi cả cuộc đời bạn. Một vài hướng dẫn, một chủ đề hoặc những câu hỏi đầy thuyết phục, một quá trình khiến mọi người đều có những bước ngoặt. Mặc dù việc cùng nhau động đến mớ rắc rối hay mối quan hệ của chúng ta với tiền là thứ cảm giác vừa lo sợ vừa háo hức, nhưng người từng có nhiều năm trải nghiệm phương pháp đơn giản ấy, tôi tự tin cam đoan rằng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tự quyết, thoải mái hơn với sự lựa chọn của mình, có động lực để tiếp tục thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền. Trong những cuộc tâm sự tiền nong, không có ai là chuyên gia cả, bởi mọi người đều cố sửa chữa lỗi lầm của mình, thấu hiểu bản thân với vai trò là những người sống trong nền văn hóa tiêu tiền, nơi vật chất có thể thỏa mãn lòng tham nhưng không thỏa mãn được nhu cầu thực sự của chúng ta, nhu cầu được kết nối, được tôn trọng và được bảo vệ. Bàn về mối quan hệ của bạn với tiền theo cách này sẽ rất khác so với khi nói chuyện với chuyên gia tư vấn tài chính về khoản đầu tư hay kế hoạch trả nợ. Mối quan hệ giữa chúng ta với tiền phải được cấu thành từ suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, lòng tin và những trải nghiệm sống. Tất cả dẫn nên một tấm thảm cá tính và độc đáo. Giải quyết được một số vấn đề tiền nong của bạn không phải là mục đích chính của những cuộc tâm sự tiền nong. Tâm sự tiền nong được thiết kế để cho ra những khám phá bất ngờ đến từ buổi trò chuyện cởi mở, chân thật. Quy luật tâm sự tiền nong. Hãy thử làm như sau. Yêu cầu ai đó trao đổi với bạn về một thứ mà bạn đã mua nhưng lại không dùng đến trong 6 tháng gần đây. Ai mà chẳng có một thứ như thế? Chắc chắn là vậy. Đó là một câu hỏi liên quan đến tiền, nhưng lại không quá riêng tư. Vậy nên, đây là cách hay để thử gợi chuyện. Lần đầu tiên làm vậy trong một buổi thảo luận, tôi đã bị choáng. Không ai muốn dừng câu chuyện của mình lại để nghe tôi nói cả. tôi có thể rời khỏi phòng suốt quãng thời gian diễn ra buổi hội thảo mà vẫn nhận được phản hồi tích cực, dù dẫu sao cũng chẳng ai màng bận tâm. Bạn có thể nêu ra chủ đề với vợ hoặc chồng hoặc người bạn sống chung. Bạn có thể đăng những câu hỏi đó lên trang mạng xã hội của mình và lắng nghe xem bạn bè nói gì. Bạn có thể gợi chuyện với đồng nghiệp trong bữa trưa. Thậm chí bạn có thể rủ một người bạn cùng tổ chức buổi tâm sự tiền nong tại nhà hoặc ở quán cà phê nào đó. Thực hiện cùng bạn bè thì dễ dàng và vui hơn nhiều. Hoặc ít nhất, bạn sẽ có người để nói chuyện cùng về chủ đề của mỗi tuần. Đặc biệt là bạn sẽ có cơ hội để gặp gỡ những con người mới và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội của mình. Bởi tiền bạc luôn là chủ đề gây tranh cãi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một số mẹo và các nguyên tắc sau đây để có thể đi sâu hơn và cởi mở hơn trong những cuộc tâm sự tiền nong. Những gợi ý này đều được tham khảo và có điều chỉnh từ chương trình Conversations Coffee, một phương pháp bắt đầu cuộc đối thoại đơn giản được nhiều nhóm người trên toàn thế giới sử dụng để tìm hiểu về những sự kiện trong ngày hay những câu hỏi lớn của thời đại. Trong phạm vi cuốn sách Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, chủ đề chính là mối quan hệ mơ hồ và khó hiểu của chúng ta với tiền. Nếu bạn đã thực hiện theo đúng các bước thì không cần thiết phải có những buổi tâm sự tiền nong, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn đẩy nhanh tiến trình thay đổi và là một quy trình thực tế để giúp giảm nợ, tiết kiệm tiền và thiết kế lại cuộc sống vật chất nhằm phản ánh ước mơ và giá trị của bạn. Hãy nói suy nghĩ ra thành lời với phương châm không xấu hổ, không đổ lỗi để thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền. Ai và ở đâu? Bất cứ ai sẵn sàng tham gia cùng bạn với tâm thế chia sẻ thẳng thắn, tinh thần không xấu hổ, không đổ lỗi đều có thể trở thành một đối tác thích hợp cho các cuộc tâm sự tiền nong. Các cuộc tâm sự tiền nong có thể diễn ra bên cuốn nhật ký, khi nằm trên giường với người bạn đời, ngồi với gia đình xung quanh bàn ăn tối, bên bạn bè ở quán cà phê hay phòng khách nhà mình, với những người tham gia hội thảo hoặc học viên trong một giờ giảng. Bạn có thể làm điều đó với bất cứ ai bạn tin tưởng và ở bất cứ nơi đâu bạn có thể trò chuyện thoải mái mà không ai bị làm phiền cho đến khi cảm thấy thỏa mãn. Nếu bạn trò chuyện cùng những người không quen, những hướng dẫn sau đây đủ an toàn để bạn có thể nói với họ. Một khi bạn hiểu rõ về tâm sự tiền nong, bạn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Nhưng trước mắt thì đây là những gợi ý cho 3 tình huống có thể xảy ra. Quy trình lập sổ tay ghi chép một người. Nếu bạn có dùng sổ tay, bạn sẽ biết được rằng viết lách chính là một phần của quá trình khám phá. Bạn có thể nâng cao hiệu quả bằng cách viết ra những câu hỏi về tiền mà bạn cần suy ngẫm ở ngay đầu mỗi trang. Hít một hơi và để chính bạn, nhưng ở phiên bản thông thái hơn, viết câu trả lời vào đó. Cho hắn khoảng 5 phút viết lách mà không bị gián đoạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy được câu trả lời của chính mình đó. Bạn có thể làm điều tương tự với những câu hỏi khác hoặc thường xuyên đặt đi đặt lại một câu hỏi, điều đó tùy thuộc ở bạn. Quy trình thiết lập đối thoại, hai người. Quy trình này có thể là một tình huống đòi hỏi sự riêng tư và mối quan hệ thân thiết. Đối phương có thể là vợ, chồng, bạn thân. Thay đổi được chủ đề là tốt, trò chuyện cũng vậy. Hãy thay đổi từ câu chuyện phiếm thông thường sang cuộc đối thoại có chủ đích. Im lặng khoảng nửa phút là đủ để tạo ra những điều tuyệt diệu. Sau đó, hãy làm theo những hướng dẫn phía cuối chương này. Quy trình thiết lập nhóm hội thoại 3-8 người. Chỉ nên có tối đa 8 người tham gia để đảm bảo các thành viên có đủ thời gian thể hiện mình. Nếu có nhiều người hơn, bạn có thể chia các thành viên thành hai nhóm nhỏ. Có thể mọi người sẽ khăng khăng muốn ngồi cùng nhau, nhưng tôi đảm bảo rằng càng ít người trong nhóm thì cuộc trò chuyện sẽ càng hiệu quả. Làm bất cứ điều gì để giúp mọi người đều được lên tiếng và giúp cuộc hội thoại duy trì được tính riêng tư, sự sống động, mục đích khám phá và độ an toàn. Tốt nhất là hãy để mỗi người trong nhóm nói từ 1-2 phút liên tục mà không bị ngắt quãng hay nói chen ngang. Và hãy kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách để mỗi người nói thêm 1-2 phút nữa về những gì họ học được ngày hôm đó. Điều này giúp ích cho những người đóng vai trò chủ tọa trong việc chuyển nội dung cuộc đối thoại từ chuyện phiếm sang chủ đề có sẵn. Người chủ tọa có thể bắt đầu buổi thảo luận bằng cách yêu cầu mọi người nói theo thứ tự vòng tròn và cho mọi người nói lại một vòng cuối trước khi kết thúc buổi thảo luận khoảng 10-15 phút. Người chủ tọa cũng có thể là một phần của buổi trò chuyện. Họ không nêu ra những câu hỏi đột ngột để biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không đưa ra lời khuyên. Họ chỉ giữ thái độ tò mò và cởi mở cùng với mọi người. Đừng để buổi tâm sự tiền nong diễn ra quá chóng vánh. hai người cần ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, và càng nhiều người thì cuộc trò chuyện sẽ càng dài hơn. Thỏa thuận, không xấu hổ, không đổ lỗi. Hãy giữ thái độ càng trung lập càng tốt, không phán xét người khác và chính bản thân mình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là mọi người phải tỏ ra giả lả và luôn đồng tình. Chúng ta cần khai thác được quan điểm của những người khác. Tính bảo mật, những gì được đem ra thảo luận thì chỉ người trong nhóm mới biết được. Sự hiện diện, có mặt đúng giờ, ở lại đến cuối buổi, tập trung chú ý khi mọi người đang nói. Sự hàm xúc, hãy thành thực và đi sâu vào vấn đề, nhưng hãy nói thật xúc tích để mọi người đều có thời lượng phát biểu hợp lý. Khu vực tự do thương mại, bạn có thể tiếp thị, tư vấn, thuyết giảng mọi lúc mọi nơi. Chúng ta đến để hiểu về bản thân, về những người khác và về thế giới của chúng ta. Chủ đề. Một câu hỏi với kết thúc mở hoặc một đề xuất mà ai cũng có thể trả lời bằng kinh nghiệm của chính bản thân là chủ đề hiệu quả nhất. Hãy sử dụng bộ câu hỏi ở cuối mỗi chương và sau đó cố gắng tự tạo ra bộ câu hỏi của chính mình. Hãy nhớ đặt thêm hai chữ vì sao ở cuối mỗi câu hỏi. Đừng lo sợ việc đó. Một cách thức tuyệt vời để đào sâu vào câu hỏi chính là nói, hãy kể thêm về điều đó đi, hoặc điều gì khiến bạn giữ quan điểm như vậy. Hãy cẩn trọng, bởi giọng điệu của bạn rất quan trọng đó. Cùng với một câu nói, tại sao bạn lại nghĩ vậy? Giọng điệu của bạn có thể nghe rất hào hứng hoặc đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì xã hội định hình suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta xung quanh vấn đề tiền bạc. Bạn có thể mở rộng chủ đề của cuộc tâm sự tiền nong bằng cách hỏi, xã hội đã ảnh hưởng thế nào đến câu trả lời của bạn? Những câu hỏi ở cuối mỗi chương trong cuốn sách này đều chỉ là ví dụ về những gì bạn có thể gợi lên trong buổi tâm sự tiền nong. Thực tế, chủ đề của bạn chỉ gói gọn trong các từ như là tiền bạc, công việc, ý nghĩa, mục tiêu, ưu tiên, tối giản, đồ đạc, nợ nần, đi mượn, cho vay, thuế phí, bảo hiểm, vân vân. Và tiếp sau là ba câu hỏi. Bạn nghĩ sao về điều đó? Bạn thấy nó như thế nào? Bạn sẽ làm gì để giải quyết? Đặt ra những câu hỏi như vậy giúp mọi người xác định được hướng tiếp cận. Một số người thì lý trí, số khác lại cảm tính. Một số thì ưa hành động, và mỗi kiểu người lại cần có một cánh cửa để tham gia vào vòng tròn mở mà không bị đánh giá hay chen ngang. Sau đó, hãy để mọi người tự do thảo luận cho đến khi vòng tròn kết thúc. Hãy nói chuyện. Trong từ văn hóa có chữ văn. Nếu ta ưa văn vẻ và né tránh nói thẳng về mối quan hệ của chúng ta với tiền, chúng ta sẽ mãi luẩn quẩn trong cái vòng của những câu chuyện xấu hổ và đổ lỗi. Càng nhiều càng tốt và không bao giờ là đủ. Tham thì tốt. Ai chết với nhiều đồ chơi nhất thì thắng, như chúng ta đã nói. Chúng ta có thể tăng tốc hành trình của mình, cũng như trở thành người thay đổi văn hóa triệt để bằng cách thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện, từ những thứ nhỏ nhặt, bàn tán, tọc mạch, phàn nàn, đến các cuộc trò chuyện lớn về tiền bạc và cuộc sống. Không chỉ vậy, chúng ta sẽ tặng cho đối phương một món quà sâu sắc, sự giải phóng khỏi cảnh ngục tù mà chính họ xây nên bằng nỗi sợ hãi, sự hoang mang cùng sự mù quáng. Hãy sử dụng những câu hỏi và chủ đề ở các chương trước, hoặc tự tạo ra bộ câu hỏi cho chính mình và hãy bắt đầu trò chuyện.
Bạn đã hoàn thành cuốn sách Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, phương pháp 9 bước để tự đạt được tự do tài chính của tác giả Vicky Robin, Joe Dominguez, dịch giả Nguyệt Minh, với giọng đọc của Hồng Phượng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng.